sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mới vào cái cột gì tù lung đà la đó, triền phược rối bời trong nó. Pháp khó công nhận, khó mà khó quá mức tưởng tượng, công nhận đấy nữa. Tại vì ý nghĩa thì có thể vậy đó, nhưng mà thực hành của Phật pháp nó khó lắm, và có rất nhiều trình độ nữa. Mà đến cái trình độ nào mà chúng ta có thể nói là đúng được á, rất là khó. Như là mình nói phát tâm vậy đó. Ví dụ phát Bồ Đề Tâm là theo nghĩa thì mình dễ rồi, phát tâm thành Phật để cứu độ chúng sinh, nghe theo nghĩa vậy nó dễ rồi. Nhưng mà bắt đầu vào đến người mỗi người phát tâm như vậy, thực hành được bao nhiêu, đến mức độ nào thì nó rất khó. Bây giờ mà thành Phật cứu độ chúng sinh mà đụng cái ganh như vậy mà thành Phật thì nổi, mà cứu ai nữa. Mình ganh tức là mình bực, bực là tức. Tức thì chỉ muốn đọa chứ đâu có muốn độ. Lúc đó mà nó nguyện thành nguyện thành vua, cho vô tù hết. Thành ra chính vì vậy á, mà chúng ta thấy trên diện thực hành càng gian nan càng khó nữa. Mà do muốn thực hành được thì chúng ta lại phải hiểu rất nhiều, rất nhiều pháp, rất nhiều nghĩa nữa. Nhưng mà hôm qua chúng ta nghe là cái phát Bồ Đề Tâm này của chúng ta rất đặc biệt. Phát Bồ Đề Tâm đây là trong cái đường hướng phát nguyện vãng sinh cực lạc thế giới, chứ không phải phát Bồ Đề Tâm ở đây có nghĩa là đi đi thực hành Bồ Đề Tâm. Hôm qua mình nghe đó, người gặp Phật đúng nghĩa nhất là người mà có Bồ Đề Tâm. Sự gặp gỡ của con người trên thế gian nó đều có ý nghĩa. Hai người gặp nhau nó có ý nghĩa để thù nhau, nó có ý nghĩa để thương nhau. Thành ra nếu mà gặp á, mà chẳng thương chẳng thù á, cái đó vô nghĩa. Gặp đó là vô duyên á, không có ý nghĩa gì hết. Gặp xong á, phải thù nhau, tràn trề ý nghĩa trong đó. Hoặc thương nhau. Thành ra chính vậy á, đời sống chúng ta mà gặp nhau á, là nó có ý nghĩa như thế nào, thì chúng ta nhận xét hai nghĩa chứng là vậy. Một khi chúng ta gặp Phật, nó cũng có nghĩa thương, nó cũng có nghĩa ghét. nhưng mà đều không đúng nghĩa gặp Phật hết á. Mình gặp Phật mà thương Phật quá, tội nghiệp đẹp như vậy đó mà cứ đi khất thực hoài. Thì mình có quyền như vậy, và mình cũng có quyền vào dễ giận, cứ xúi người ta đi tu hết trơn rồi nó. Mình mới thương ảnh cái xúi ảnh đi tu mất tiêu rồi, dễ giận, mình không hài lòng. Như vậy mình có quyền như vậy, nhưng mà tất cả những cái gặp Phật như vậy nó đều không đúng nghĩa gặp Phật hết. Bao giờ mình gặp Phật là vì pháp thôi. Mà tại sao mình gặp Phật vì pháp thôi thì là vì mình có Bồ Đề tâm. Tự nhiên cái tâm Bồ Đề đó không biết là mình phát ở trong cái đời nào, trong kiếp nào, nhưng mà nó làm cho trong đời này của mình gặp Phật. Và khi gặp như vậy nó không thuộc vấn đề thương ghét, nó thuộc vấn đề pháp. Thì gặp Phật như vậy nó đúng ý nghĩa gặp Phật. Thành ra phát Bồ Đề tâm ở đây là nó nằm trong cái nghĩa để gặp Phật cho nó đúng nghĩa. Mình đã nguyện vãng sinh Cực Lạc thế giới thì để gặp Phật, mà gặp Phật thì mình phải có cái tâm đúng. Cái tâm nó làm cho cái nhân duyên gặp Phật của mình nó trở nên đúng ý nghĩa. Thành ra mình phải phát Bồ Đề tâm. Cho nên vãng sinh Cực Lạc thế giới phải phát Bồ Đề tâm là nghĩa như vậy. Nếu còn chúng ta bảo chứ đang muốn về gặp Phật, cái phát tâm độ chúng sinh thì về gặp Phật chi nữa. Chúng sinh xung quanh mình đầy ra hết không độ đi, tự nhiên phát cái tâm nó rồi mà tự nhiên cái bỏ đó rồi đi gặp Phật là chi ấy. Thành ra cái căn bản đầu tiên mình là gặp Phật, đó là cái nghĩa để nghe pháp, nghe pháp để giác ngộ. Giác ngộ rồi nó mới có tất cả mọi phương tiện để độ chúng sinh. Căn bản nó là Bồ Đề tâm. Nhưng vấn đề chính của chúng ta nó đều tập trung về vấn đề là cầu nguyện hồi hướng về Cực Lạc thế giới hết ạ. Thành ra mà chúng ta có làm lễ phát Bồ Đề tâm này nọ gì, nó cũng trong cái đường hướng để đi gặp Phật. Nếu mình có đúng cái tâm đó, đó mình gặp nó không đúng nghĩa gặp, tức là gặp cũng như chưa phải là gặp. Thành ra như vậy là mình sẽ rớt ra khỏi Cực Lạc thế giới, không có chắc. Trừ phi nào đó mà mình có những cái tín tâm thật là vững chắc, tuy rằng mình chưa biết rõ về Bồ Đề tâm, nhưng mà cái tín tâm và cái công phu tu trì của mình niệm Phật nó thiết tha, nó sâu dày á, thì mình có thể sinh vào trung phẩm, sinh vào hạ phẩm. Căn bản của thượng phẩm á, thì thực sự mà nói là nó phải thuộc về Bồ Đề tâm. Ý nghĩa này, ý nghĩa kia gì nó cũng thuộc về Bồ Đề tâm hết á. Ví dụ khi mà mình niệm Phật vậy, mình không có phát tâm nhưng mà niệm Phật, nhưng mà lúc mình niệm Phật nó có những trường hợp. Ví dụ do mình ra công mình tu, tâm mình nó thanh tịnh, thì tự nhiên cái sự thanh tịnh nó của mình nó làm cho huệ mình nó phát lên, làm cho cái sự khao khát gặp Phật nó mạnh ra, và làm cho tự nhiên khi mà mình thấy cái tất cả cái lòng tin của mình dứt khoát đặt vào Đức Phật ấy, thì đồng thời bất cứ cái gì của Phật ấy, tự nhiên mình cũng thấy khao khát. Thành ra pháp Phật, cảnh giới Phật, cõi Phật mình đều khao khát. Tự nhiên như vậy á, là thành ra là mình khao khát pháp. Khao khát pháp này nó trên cả hai mặt lý và sự. Lý có nghĩa là những cái nghĩa mà mình sẽ nghe. Sự có nghĩa là tất cả những gì hiển hiện ra qua thân Phật, cõi Phật, đời sống của Đức Phật, đạo tràng của Đức Phật. Đó là sự. Sự lý mình đều khao khát. Thì những người đó tuy rằng chưa có bao giờ nói rằng cái câu phát Bồ Đề tâm hết á, nhưng mà những người đó coi như phát Bồ Đề tâm qua cái lòng tin thanh tịnh của mình. Cái chữ thanh tịnh nó nói lên cái nghĩa là cái bản ngã của mình đó là ô nhiễm. cái bản ngã của mình hoàn toàn bị nhiếp phục trước cái danh hiệu A Di Đà Phật, cho nên mình chấm dứt cái phần ô nhiễm, hay có thể nói là mình đối trị được phần ô nhiễm. Cái nghĩa thanh tịnh thứ hai là nghĩa ái dục của thế gian, tức là bản ngã và ái dục. Cái ái dục của thế gian này do vì cái danh hiệu và cái tâm nguyện vãng sinh cực lạc thế giới nhiếp mình, cho nên mình xả hết tất cả những ái dục của cõi này đi. Cái tâm mình nó đặt hết vào trong cái ý nguyện về cực lạc thế giới, cho nên nó nhiếp phục hết cả ái dục của mình. Vì vậy ngã cũng bị nhiếp phục, ái dục cũng bị nhiếp phục. Thì khi mà cái người tu trì mà nhiếp phục được hai cái đó, tức là tu trì bằng tâm thanh tịnh. Tu trì bằng tâm thanh tịnh thì nó tương ưng với Bồ Đề Tâm. Nếu chúng ta nói cho đầy đủ là chúng ta nghe cái ý nghĩa vãng sinh là để hội nhập Ta Bà, cứu độ chúng sinh. Nếu nói cho đầy đủ thì chúng ta phải thêm cái này vào nữa. Thì khi thêm cái đại bi tâm vào thì lúc đó nó trở nên viên mãn, tức là tương ưng với Bồ Đề Tâm. Nên Tổ Đạo Xước phân tích ra đó, ai có nói là khi mình phát tâm á, nó có những cái tính chất, nó không phải chỉ thuần nhất là một phương diện, một ý nghĩa, mà nó có đến ba ý nghĩa hay ba phương diện. Ba phương diện đó được Ngài gọi là ba loại nhân. Cái thứ nhất là cần phải thấu rõ có và không có từ xưa đến nay, tự tính vốn thanh tịnh. Cái thứ hai là theo duyên mà tu vạn hạnh như 84,000 môn ba la mật, đây là sự tu tập mình. Thứ ba là căn bản là đại từ bi, luôn nghĩ cách cứu độ chúng sinh là tâm nguyện. Ba cái nhân này tương ứng với đại bồ đề nên được gọi là phát bồ đề tâm. Tức là khi phát tâm bồ đề, hôm qua mình nghe nó không phải chỉ có nghĩa bồ đề mà nó có nghĩa là tu tập, tu tập tất cả pháp môn của Phật, và có nghĩa cứu độ chúng sinh, và có nghĩa trí huệ, tức là thành Phật đó, là thấu rõ có không có, tự tính của có và không có đều thanh tịnh. Nói có cũng là không, mà không có cũng là không. Thì cái nghĩa đầu tiên đó là thuộc về trí bát nhã. Cái nghĩa thứ ba là thuộc về đại từ bi, cứu độ chúng sinh. Cái nghĩa thứ hai đó là nghĩa phương tiện, theo duyên tu vạn hành như 84,000 môn ba la mật. Tức là mình biết là phát bồ đề tâm rồi thì tu tập rất nhiều. Ví dụ nãy mình nghe bảo là mình không có nên đố kỵ ganh tị. Cái không đố kỵ ganh tị nó thuộc về một trong vạn hành, một sự thực hành á, trong 84,000 pháp môn thuộc về ba la mật. Thành ra như vậy phát bồ đề tâm rồi tu rất nhiều. Nhưng mà đó là thuần túy cái nghĩa bồ đề tâm. Còn bồ đề tâm chúng ta nói đây là bồ đề tâm trong cái hướng vãng sinh. Tại vì bồ đề tâm này chúng ta phát lên để gặp Phật cho nó đúng, đúng cái nghĩa. Khi mình phát tâm nó lên rồi thì làm sao đây mà thực hành đấy. Chúng ta thường nói bồ đề tâm một cách quá nhỏ bé. Ví dụ mình chỉ muốn làm một điều gì tốt, ví dụ mình muốn đi cứu trợ những người bị nạn lũ lụt, mình kêu gọi, mình nói người anh phát bồ đề tâm rồi sao không đóng góp cứu mọi người ta bị nước ngập trôi nhà trôi cửa. Nói như vậy, thí dụ cái người phát bồ đề tâm nó không đóng góp thì mình sẽ bảo vậy mà nói bồ đề tâm, hay là đóng góp ít thì mình cũng nói như vậy, nhưng mà bồ đề tâm gì mà sao keo vậy. Rồi Đôi khi mình nghĩ là nói phát tâm này tâm kia, theo đạo, theo này theo kia phát tâm, mà thực sự ra người ta khổ trước mắt đó mà chẳng giúp, chẳng làm được cái gì hết, thì phát tâm làm gì? Rồi mình suy đi xét lại thì mình thấy là hay nhất ở đời này đó là làm từ thiện như vậy. Và mình đâm nghi ngờ tất cả ý nghĩa mà của tôn giáo nói chung, kể cả đạo Phật trong đó. Nhưng mà đó là bởi vì mình không biết rõ Bồ Đề Tâm này. Đã phát Bồ Đề Tâm lên rồi á, thì phát cái là té lăn ra liền, nằm xỉu liền tại chỗ, và đứng dậy không nổi nữa. Tại vì xưa nay á, như hôm qua mình nghe á, tâm thức của mình á, luôn luôn là hoạt động theo cái hướng tham sân si bản ngã. Và tâm thức của mình á, làm một cái việc gì tốt nó cũng thấy nặng nề, nghĩ một cái việc gì tốt nó cũng thấy nặng nề. Bây giờ một người một thí dụ một bà vợ đi, ông chồng đi làm về đến nơi, bà vợ hỏi tiền lương của anh đâu, bảo chứ đem bố thí hết rồi. Nhiều khi bà vợ nghe muốn xỉu á, thấy nó nặng sao đâu á. Rồi bây giờ mình ăn gì, rồi làm sao mình sống, xong là muốn xỉu luôn á. Mình thử tưởng tượng làm sao mình có thể làm được chuyện đó mà mình thấy nhẹ nhàng được. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy là không phải cho một tháng lương, mà giờ nếu mà đem luôn cả nhà cửa mình ra bán là cho hết, thì mình có chịu đựng nổi mấy cái đó không? Cách gì mình chịu nổi hết, xỉu liền đó. Thì huống gì là nói bây giờ mình phát cái tâm mà cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh. Làm sao cái tâm mình nó đỡ nổi cái sức nặng đó? Nhưng mà tại sao mình phát xong mình thấy mình tỉnh bơ? Tại mình phát bằng cái tưởng tượng, mình phát như là đọc tiểu thuyết vậy đó. Cũng như bây giờ mình thử nhảy cao cơ. Bây giờ để đây nhảy từ trên lên đây này, chừng thước hơn thước này. Nhảy té rụi đụng té om sòm hết sưng đầu gãy chân này nọ, nhảy qua nổi không? Nhưng mà sao mình vẫn đọc chuyện bay tuốt trời, chuyện mà bay lên nóc nhà phi thân thì nó được, bởi vì nó tiểu thuyết, thành ra đọc xong thấy đã. Thành ra khi nào mà mình phát tâm Bồ Đề xong mình thấy đã, đó là mình phát tâm theo lối tiểu thuyết á. Nghĩ trời ơi, bay tuốt mây, bay siêu lên mặt trăng, bay ba vòng mặt trăng, bay về đã. Nhưng mà mình biết con người mà muốn bay mặt trăng này nó phải mệt mỏi như thế nào. Mà bây giờ nói cái thân mình nhảy lên qua khỏi một thước thấy đã khó rồi. Nó bảo mình nhảy tuốt lên mặt trăng thì mình mà chết chứ. Thành ra khi nào tâm của mình mà nghe chuyện nhảy mặt trăng mà thấy đã, đó là tâm tiểu thuyết thôi, không phải tâm thật. Còn giờ bắt mình làm chuyện đó thật, mình bảo thì bắn tôi đi cho rồi chứ ai làm nổi. Thành ra khi mà mình phát Bồ Đề Tâm thật sự, phát xong là té xỉu luôn, không bao giờ đứng dậy nổi nữa hết. Còn phát xong đứng dậy đi chơi, đúng là phát theo lối tiểu thuyết hết. Thằng này cứu độ hết chúng sinh, ai mà nghèo tới để cho hết, cho tứ tung hết, cho trên trời dưới đất cho hết. Này nên thượng đế xuống đây mà cần gì cho luôn. Thì đó là theo lối tiểu thuyết thôi. Nó đọc chuyện trường tiểu thuyết này nọ thì mình phát được hết á. Thành ra mình phát tâm xong thấy tỉnh bơ là biết ngay là tâm gì đâu, chưa phải tâm thật. Phát tâm thật rồi á, là phát một cái là nó bẹp dí xuống, lết lết bỏ càng cách gì đứng lại nổi á. Thì lúc đó mình bảo Phật ơi cứu con với. Mình biết là chỉ có Đức Phật mới đỡ nổi cho cái phát tâm Bồ Đề của mình thôi. Còn không có ai trên thế gian này, tất cả mọi người họp lại, chúng sinh họp lại để đỡ cho mình phát Bồ Đề Tâm, phát cũng nổi. Cái sức nặng của cái tâm đó khi mà mình phát chân thật rồi, không cách gì phát nổi hết. Thành ra chỉ có Phật, Đức Phật gia trì, Bồ Tát gia trì cho mình mình mới phát nổi cái tâm đó. Đó mà chúng ta biết rằng là phát tâm như vậy rồi á, là từ lúc phát tâm cho đến bao giờ mà đủ sức thực hành cái tâm đó, không biết kiếp nào không biết, nhiều lắm, vô lượng kiếp, vô số kiếp, kể không hết. Từ lúc phát tâm cho đến lúc đó là phải nương vào Phật. Tách ly khỏi Phật một cái là sụp liền, chịu không nổi sức mạnh của nó. Thế ra chúng ta không có bao giờ nghĩ chuyện của Đức Phật là một cái chuyện nghiêm chỉnh đàng hoàng, tức là nói là serious. Chúng ta nghĩ theo lối tiểu thuyết không à. Thành ra đôi khi mình thấy phát cho rồi, phát cho xong, đâu có gì khó đâu. Vô cứ nói lên con phát tâm thành Phật cứu độ chúng sinh, rồi xong. Nói như vậy thôi á, thành ra cái tâm của mình nó chẳng dính hết. Cũng như mình đọc biết bao nhiêu chuyện tiểu thuyết tình cảm ha, nói về những anh hùng hy sinh, nói về những tất cả những cái đức tính tốt đẹp của những vai chính, từ Trương Vô Kỵ đến Lệnh Hồ Sung đến đủ thứ hết. Nhưng mà có giờ mình làm được không? Đọc đã lắm, đọc là bênh mấy nhân vật chính lắm, nhưng có giờ mình làm nổi không? Đụng chuyện gì mình thấy mình làm nổi không? Nhưng mà mình rất là hâm mộ những nhân vật đó, rất thích thú bênh vực đủ thứ hết. Cái đó là tâm mình không có thực. Khi mình đọc vậy thì nếu tâm mình thực, mình sẽ bảo cái này khó lắm. Mình thấy mình toàn là những cái phe bên mấy người ác không à, chứ mình không có thấy mình bên vai chính bao giờ hết. Mình bảo cái này khó lắm, tôi làm không nổi. Gặp tôi là tôi làm giống mấy anh kia hết rồi. Thành ra chính vì vậy khi mà mình phát, mình biết Đức Phật nói thật, Đức Phật thực hành thật, Đức Phật đi con đường nó thật, Đức Phật đến với mình là để nói đạo thật, Đức Phật không đến với mình là viết một cái chuyện tiểu thuyết kêu là đạo, mà Đức Phật nói thật, cái đời sống nó thật, thực hành thật như vậy, thì mình biết là theo đạo Phật không có dễ. Sơ sơ vài chữ, vài chiêu sơ sơ thấy liền đó. Không, vài chiêu sơ sơ tức là nãy mình thấy đó. Mình thấy mới đưa quà cho Thư đó, mà tâm thời đại nó động rồi, nó thêm một chiêu nhẹ thôi thấy liền. Thế ra mình biết là quả thực là cái sự thực hành, cái sự đúng nghĩa mà của đạo nó không có dễ chút nào. Cái gì bây giờ mình phát một cái tâm mà mình sẽ làm tất cả những cái điều thiện, nhiều khi một trong vô lượng cái điều thiện đó mình làm chưa xong nữa, mà bây giờ mình phát một cái tâm thực sự mình làm, không giỡn chơi, làm thật, mình mới thấy là phải có Phật thôi, mà phải gặp Phật thôi. Mình biết là cái này á, lấy lực của mình ra á, là không cách gì làm được hết á, toàn là nói giỡn chơi không à. Thành ra phải nương vào lực của Phật. Để trước tiên là để mình giữ cái tâm đó ha. Không thôi, bất cứ một cái gì vậy chứ. Bây giờ mình thấy mấy cái anh chàng mà nó cử tạ không? Nó nhấc 100 kg lên, nhấc một cái chịu cũng nổi cái bỏ xuống liền. Thành ra mình phát tâm nó nặng quá đi, vừa phát lên cái là á khẩu bỏ rơi cái tâm nó liền. Thế ra chính vì vậy mà phải có Đức Phật giữ lại cho mình. Tức là Phật Bồ Tát gia trì cho mình, giữ lại cái tâm bồ đề đó cho ở trong tâm mình. Điều thứ hai, mình bắt đầu luyện tập cái năng lực, đủ cái năng lực để gánh vác cái bồ đề tâm đó. Luyện tập cái năng lực đó, luyện tập cách nào đó, phải theo pháp của Phật, tức là phải đi tìm Đức Phật mà học. Thành ra phát bồ đề tâm là để gặp Phật cho nó đúng nghĩa gặp Phật, mà đồng thời phát bồ đề tâm rồi bắt buộc phải đi gặp Phật để học, chứ đâu phải là cái tâm mà gọi là đi ra làm từ thiện đó là bồ đề tâm đâu. Mình làm từ thiện là mình quyên góp, mình chỉ có mất công đi quyên góp tiền của người này người khác thôi, mình mất công đi làm vậy. Mà trong lúc đi làm mình cũng thấy đã lắm chứ, mình cũng cảm thấy hài lòng. Mình làm được một công việc gì thiện, mình thấy thích chứ. Rồi sau đó đó mình thấy thỏa mãn, mình thấy nhiều người người ta được như là mình cứu, mình giúp, thì mình có những cái hài lòng ở trong đó, có những cái thích thú ở trong đó. Bây giờ mình thử làm cách là đứng đi quyên ai hết á, mình thử làm vậy coi, đứng đi quyên ai hết á, mình đến tận nơi, người nào muốn gì mình làm đấy, mình thử vậy coi. Đến một cái người, người ta bảo nhà ta bị cháy hết rồi, mình đến nơi mình cứu người ta coi, mình cứu giúp người ta bằng chính những gì của mình. Mình bảo tôi mới mua cái nhà xong á, tôi mới mua, tôi với anh xã tôi mới mới hợp tác mua cái nhà đó, bây giờ đến nó tôi cho luôn. Bảo rồi anh xã của chị xong rồi, anh xã láng tráng đuổi luôn, cho hết để xuống á. Mình thử làm một hành động đó nha. Mình đi quyên góp tiền người khác, mình làm như vậy. Người đó bảo chứ mà giờ tôi về đó mà giờ cháy rồi, thành ra vợ con chết hết rồi, tôi cô đơn, bây giờ cô cho tôi nhà, cô cho cô luôn cho tôi đi. Mình chê quá không? Thử xem đấy, đó mới là bồ đề tâm á. Còn đi quyên này rồi đến phát nó đâu phải bồ đề tâm. Bồ đề tâm là như vậy á. Còn đã không có nhà thì bảo bây giờ anh cháy nhà cửa anh hết trơn rồi, anh cô đơn, mình tôi cũng có nhà, tôi làm bạn với anh. Anh rét ngoài đường, tôi rét, chia sẻ cái rét với anh. Còn mình cứ chạy tới chạy lui rồi nhiều khi nhà của mình chồng đi làm yên ổn đó, không về đến nhà là vẫn tiện nghi này nọ, rồi mình đi quyên góp này cứu người ta, thì cái đó là đúng là việc thiện ngoài đời, nhưng mà đâu có thể nào nói cái đó là bồ đề tâm được. Mình không hiểu rõ bồ đề tâm là gì hết á. Bồ đề tâm phải vậy á. Rồi nếu mà mình thấy mình có thể chữa theo lối tâm lý nữa, mình thấy người đó đói quá mình đói hơn nữa, mình đói rung rung hết người lên vậy đó. Cái anh mà kia anh thấy anh này đói hơn mình nữa, tự nhiên anh thấy anh bớt đói. Mình thấy người khác khổ hơn mình, tự nhiên mình thấy mình bớt khổ. Anh ra nhiều khi mình không có gì giúp người ta hết đó, để cái gì của mình cho thẳng người ta, không có cần phải đi vay mượn của ai hết đó. Nó mới thành ra là nhân của Bồ Đề, nhân của Đại Bi đó. Thì mình chịu khổ hơn người ta nữa đó. Làm như anh kia anh bảo chứ tôi thấy tôi đỡ hơn anh đó, anh được an ủi. Thôi mình phải chia sẻ tất cả những cái khổ đau đối với họ, họ khổ đến mức nào mình phải khổ đến mức đó. Sao làm được bồ đề tâm nó không? Mà nếu làm được thì hiểu đi, và đừng bao giờ mà đem chuyện từ thiện thế gian so sánh với bồ đề tâm nữa. Dứt khoát, đừng có hiểu lầm như vậy, đừng có hiểu sai như vậy. Thành ra cái ở trong đạo, nhất là đạo Phật, nó dạy cho mình cái tâm đó, làm sao mình làm nổi. Nếu tự động, tự sự suy nghĩ của mình, tự tâm nguyện của mình, không cách gì mình làm nổi hết. Mình phải gặp Phật. Trước tiên hết Phật cho thấy mình đến cực lạc thế giới, mình không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng, đẹp vô cùng, cực kỳ kinh khủng, bất khả tư nghị, cái gì cũng vậy hết á. Thế nỗi mình chỉ thấy một cái ánh hào quang trên nó thôi, từ trong cái lá cây nó phát ra, nó bảo đảm mình cũng quên hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới này. Lúc đó mình sẽ hỏi Đức Phật mà sao mà cảnh giới Phật muốn đẹp như vậy, trang nghiêm như vậy, từ nhân nào? Đức Phật mới nói là từ nhân đó, đó. Từ nhân vì chúng sinh như vậy, từ nhân bồ đề tâm đó. Thì lúc đó mình bảo à, té ra là phát bồ đề tâm này kết quả quá mức tưởng tượng. Thì ít ra mình ấy cảm thấy là phát bồ đề tâm cũng phần thưởng thật là tương xứng, thật là đã đời. Thành ra có khổ như vậy, vì vừa vì người mà kết quả như vậy, ít ra đầu tiên thấy cái nhân quả đó, thì bồ đề tâm mình nó mới vững chút. Tự nhiên do cái thấy biết như vậy, nó phát được cái năng lực chỉ giữ bồ đề tâm lại. Mình thấy kết quả nó quá mức tưởng tượng, thì ngu gì mình vứt bỏ cái tâm nó đi, ngu gì mà dại gì mà mình vứt bỏ cái nghiệp nó đi. Mình sẽ giữ lại trong tâm của mình. Thành ra nội ấy, mà mình sinh cực lạc thế giới, tự nhiên bồ đề tâm bất động, bất thối. Thế ra có rất nhiều cái pháp mình phải học, mình không biết nữa. Mình học thật là nhiều pháp rồi Bồ Đề Tâm mới vững chắc và mới bắt đầu thành hình ở trong tâm mình. Sau đó rồi muốn hoạt động gì hoạt động chứ. Còn giờ tâm Bồ Đề của mình nó còn ở trong trạng thái tiểu thuyết đó, mà mình làm gì nó thành thế gian hết chứ. Mà đụng chuyện này nó đâu phải Bồ Đề Tâm nữa. Thành ra mình phải hiểu pháp Bồ Đề Tâm này ấy. Nhiều người cứ hiểu lầm pháp Bồ Đề Tâm cái rồi là quên cả Phật, quên cả chùa cái gì, cứ đi làm chuyện, cứ đi làm chuyện bao đồng là pháp Bồ Đề Tâm ấy. Mà pháp Bồ Đề Tâm đây là phải gặp Phật, chắc chắn là phải gặp Phật, không gặp Phật là hỏng bét. Và gặp Phật để học hỏi, để thấy và học, thấy kết quả của Bồ Đề Tâm nó như thế nào, và chúng ta mới bắt đầu học nó gồm những pháp như thế nào, mình tập luyện như thế nào, mình phát triển những cái pháp thiện căn nó như ra làm sao thì nó mới từ từ nó vững chắc tất cả cái tâm nguyện Bồ Đề, tức là tâm đạo của mình chứ. Mà hôm qua mình đã nghe nữa, phát tâm có nghĩa là nghiệp, nghiệp có nghĩa là nhân, tức là mình gieo cái nhân nó cho nó vững chắc, mình duy trì cái nhân cho nó vững mạnh, rồi cái nhân đó nó mới thành quả. Thế ra như vậy chúng ta thấy là trước tiên muốn phát Bồ Đề Tâm, chúng ta phải quét sạch đi hết tất cả những cái mà chướng ngại hiểu lầm về nghĩa Bồ Đề Tâm, khai thông tất cả những cái gì mà xưa nay chúng ta không có rõ ràng về Bồ Đề Tâm. Thế ra tóm lại chúng ta biết trước tâm Bồ Đề này là cái tâm rất thực. Đức Phật không nói giỡn, không nói theo lối tiểu thuyết. Đức Phật nói thật. Đức Phật nói vì người, tức là cái vì nó thực là vì người. Mà khi nó vì tất cả mọi người, mình vì người nghèo, mình đi quyên của người giàu. Mình bảo người nghèo nó thiếu, cái anh giàu nó bảo tôi cũng thiếu vậy. Mình bảo anh có 1 triệu, nó bảo tôi muốn có 10 triệu mà giờ mới có 1 triệu, tôi còn thiếu 9 triệu nữa. Mà anh đã vì mọi người, tại sao tự nhiên anh cứ vì cái thằng nghèo mà anh không vì tôi? Thành ra mình hiểu rất chật, rất sai. Mình chưa có biết Bồ Đề Tâm đâu. Mình phải hiểu lại cái nghĩa và thông hết mọi cái vậy. Thì mình mới bắt đầu mình thấy Đức Phật nói thật sự vì người là vì người. Một Bồ Tát mà đi quyên đó, cái thằng nhà giàu nó bảo chứ anh muốn quyên của tôi được 50 đồng, anh vô anh rửa chén tôi, anh làm việc trong nhà tôi sạch sẽ một ngày, mình cũng phải làm xong nó cho cảm ơn nữa, chứ không phải đi quyên cứu người nghèo quyên không được, về trách thằng giàu đổ bẩn tiện keo kiệt hách xì xằng đủ thứ. Rồi mình nói đó là mình có tâm Bồ Đề, mình biết là mà tâm thật đó, làm Bồ Tát là thật sự phải làm như vậy đó. Làm sao mình có cái tâm mà thật sự mình làm đến điều đó? Làm sao có được cái tâm thật sự như vậy? Thế nên đó là vấn đề. Mình thấy ngay là Bồ Đề Tâm không có dễ dàng. Mình muốn mình thật sự có một cái tâm như vậy đó, mình phải gặp Phật, mình phải học hỏi lên các Bồ Tát với Phật, thân cận, cúng dường. Tất cả những cái pháp đó, nó đều cần phải có hết đó. Khi mà mình gần gũi một người, cung kính, nó tăng trưởng cái sự cung kính, tăng trưởng tất cả những cái mà gọi là liên hệ mật thiết qua sự cúng dường, lắng nghe, phụng sự, thờ phụng. Nếu có nói nó tăng trưởng á, tự nhiên nó, công lực nó truyền sang, nó ảnh hưởng. Mình thần tượng một người là người đó ảnh hưởng mình rồi. Nhưng cái ảnh hưởng nó chưa có sâu đậm, tức là không có dính lại ở trong mình. Nếu mình muốn dính lại, mình phải phụng sự cái người đó nữa, phải gần gũi phụng sự. Tự nhiên người đó ra làm sao, nó ảnh hưởng, nó thâm nhập vào trong tâm, và nó trở thành một thành phần của tính chất của mình. Thấy ra Đức Phật mới biết rất nhiều cách để khai tâm, để luyện tâm cho mình, để cho tâm mình trở thành tâm Bồ Đề. Mà một trong những cách đó là phải gần gũi phụng sự cúng dường Phật. Mà càng nhiều Phật chừng nào á, thì tự nhiên là cái đạo lực của mình nó càng mạnh mẽ chừng đó. Chưa nghe pháp đó, mới làm công việc như vậy thôi, mà tự nhiên cái tâm đó của mình nó thật. Tại vì mình gặp quá nhiều Phật, quá nhiều Bồ Tát, tự nhiên á, cái vấn đề nhân quả, nhân là Bồ Đề Tâm, hành tất cả những cái hành đó vì chúng sinh đó, mà mình được kết quả như vậy, nó càng mạnh ở trong mình. Nó mạnh đến mức độ sau này mình thấy là mình sẵn sàng làm những chuyện đó, thực sự làm những chuyện đó, chứ không phải phát tâm một cách mơ tưởng nữa. Nếu mình không cúng dường phụng sự vô lượng chư Phật như vậy, lực đó nó không có phát, nó không có. Tất cả những cái phát tâm của mình là phát ở trên vọng tưởng. Thành ra chính vậy mà cái phát tâm của mình ở đây là để gặp Phật, để gieo cái duyên gặp Phật, và để được huân tập cái chủng tử Bồ Đề Tâm, nó huân tập vào mình thành ra cái nhân, và để được chư Phật gia hộ, hộ trì nhiếp thọ, để nuôi dưỡng cái Bồ Đề Tâm của mình, tức là nuôi dưỡng một cái nghiệp nhân không thể tưởng tượng nổi. Mình có thể hai cách. Một cách là mình gặp Phật thì mình sẽ được cái đó. Nhưng mà mình đã nghe rồi đó, nếu mà tâm mình không chuẩn bị, đôi khi mình gặp Phật nó thành ra thương hoặc ghét, nó không đi theo con đường đạo nữa. Thành ra khi học á, là để mình biết rõ vấn đề, rõ vấn đề để mình chuẩn bị trước, mình phát tâm á, để khi gặp Phật á, nó được trúng tất cả mọi cái. Thành ra thực sự Phật đã chuẩn bị tất cả rồi, Phật thành tựu tất cả các pháp môn, tất cả các kết quả tốt đẹp, và Phật thành tựu cái tâm phương tiện và đại bi, tức là đưa hết ra cho mình. Thành tựu cái tâm là Ngài là trường già, mình là cùng tử, tất cả gia sản của Ngài giao lại hết cho mình, phần nó xong xuôi hết rồi, bây giờ còn lại cái phần của mình thôi, còn lại cái phần của chúng ta thôi. Phật cũng sẵn sàng để gặp gỡ mình bất cứ trên nẻo đường nào, từ nẻo địa ngục lên đến nẻo cõi trời, nhưng mà là nơi mình thôi, tại vì mình thấy đâu là né đó, thấy đâu là tránh đó. Ai cũng nói sợ ma, thực sự nghĩ lại chúng ta sợ Phật hơn là sợ ma nữa. Nghĩ kỹ lại đi, sợ lắm. Nhiều người tu ghê lắm, tu vào rừng núi ngồi thiền thì nọ, bảo niệm Phật một câu không dám niệm. Như vậy cũng phải sợ là gì? Rõ ràng là sợ, sợ lắm, nghe chữ Phật sợ lắm. Thành ra như vậy, thành ra chúng ta biết là chúng ta lầm lẫn rất nhiều, và nó lệch lạc rất nhiều trong tâm thức của mình. Trước khi mình bắt đầu tu tập, bắt đầu nói vấn đề là Phật tử hay này nọ, thực ra nó còn đầy rẫy những sai lầm trong cái suy, cái nghĩ, cái làm việc, cái hành động của mình, tất cả mọi cái quan niệm, cái nhìn của mình gì này nọ. Thành ra chính đó nó là cái điều mà chúng ta chưa cần phải học cái gì thâm sâu á, mà chỉ cần làm sao đà thông được tất cả những cái sai lầm đó, thì nội cái tâm nghĩ tôi là một Phật tử, cái tâm chấp nhận tôi là một Phật tử đó, hôm qua chúng ta nghe nói nó trở thành Bồ Đề Tâm. Còn nhiều khi đó, chúng ta phát tâm ngày nào cũng phát, chứ không nói rằng là năm nào cũng phát, mà nó vẫn không thành. Bởi vì nó có quá nhiều cái lộn xộn, quá nhiều cái phức tạp, những cái hiểu lầm, những cái sai lầm, những cái nhìn không đúng ở trong tâm thức của mình á. Tất cả những cái gì chúng ta nghe ở đây á, là cốt để khai thông và đả thông tất cả những cái đó, để cho tâm mình nó thông thoát đi. Thì hiểu rõ vấn đề là phát tâm Bồ Đề, phải gặp Phật, cần có Phật để cho cái tâm đạo của mình nó trở nên đúng đắn, nó trở nên chân thật. Nó không phát tâm một cách mơ tưởng, nó không là Phật tử một cách mơ tưởng nữa, và nó là thật. Thành ra chính vì vậy mình cũng biết, ví dụ Đức Phật, trong Phật Pháp Đức Phật biết, Đức Phật không có nói ngay đến Bồ Đề Tâm đâu. Nói Bồ Đề Tâm xong mình chịu nổi. Đức Phật mới lấy tất cả những cái gì đại khái ở trong đời sống này mình kính trọng, mình có thể thương, mình có thể thương một người, người đó vẫn lưu manh như thường, nhưng mà dù thương đến đầu thương, mình không thể kính trọng cái người đó. Nếu cái người đó xấu, xấu đây không phải xấu mặt mũi đâu nghe, mình thương tại nó đẹp mặt mũi, nó xấu tính, xấu nết, tham lam, keo kiết, bẩn tiện, đố kỵ, ác độc, nhưng mà mình vẫn thương, vẫn mê. Nhưng mà không cách gì mình kính được hết đó. Nhưng mà mình sẽ kính trọng những người có đức độ, những người làm thiện. Đức Phật đó mới nhiếp mình bằng cách là tu tập thành tựu tướng tốt, tướng hảo. Tướng Đức Phật đẹp vô cùng, nhưng tất cả đó chỉ là bên ngoài. Tất cả những gì mình gặp gỡ Đức Phật là mình gặp gỡ cái tâm thanh tịnh giải thoát bên trong của Ngài, tâm giác ngộ của Ngài, làm cho mình bị nhiếp phục, mình phát cái tâm kính trọng. Cái sự liên hệ mình giữa mình với Đức Phật, đôi khi mình nói như cha con. Nhưng mà đó chỉ nói theo cái nghĩa gọi là Ngài từ bi cứu độ mình, chứ còn mình không dám bao giờ coi Ngài như cha. Bởi vì chính cha mình về mình cãi lộn hoài, cha mình nói ra nhiều khi mình còn bỏ nhà ra đi nữa. Uống gì? Là nếu một người cha mà còn không tốt. Đây mình đối với Đức Phật luôn luôn mình có cái tâm kính trọng. Mà chính cái sự kính trọng đó nó làm cho cái liên hệ của mình trở nên thật, không có giỡn. Nếu mình thiếu cái sự kính trọng, cái sự liên hệ đó nó trở thành giỡn thôi, giỡn chơi thôi. Thành ra khi cái liên hệ như vậy, Đức Phật nhiếp mình là để cho sao cái tâm đạo của mình từ từ nó chân thật. Tức là lúc đó mình kính Phật và mình bắt đầu mình thấy là những cái tính tốt nó có thật, nó được thực hành thật sự, nó được thực hiện thật sự. Những cái sự xả bỏ, cái sự không cần danh vọng lợi dưỡng của thế gian này nó có thật, nó được thực hành thật. Khi mình gặp Đức Phật đó, mình thấy tất cả những cái đó nó thật. Mình thấy Đức Phật thật là đẹp, mà cái chuyện đẹp nó như chìm lìm đi đó. Dù mình có thể nhìn thấy một cái là mắt mình nó như là bị dính luôn đó, nhưng mà nó chìm lìm đi luôn ở trong cái chân thật siêu thoát giải thoát của Đức Phật. Chính vì vậy mà tự nhiên nó ảnh hưởng đến mình, làm cho cái tâm giải thoát của mình, cái tâm theo đạo của mình nó chân thật, nó mạnh. Và khi cái tâm theo đạo nó mạnh á, tự nhiên mình thấy mình bỏ thế gian, thực sự mình bỏ được. Thế ra mình thực hành được một điều mà nếu không gặp Phật mình làm không được. Thế ra chính vậy mà Đức Phật mới nhiếp độ mình như vậy, nhiếp mình bằng tất cả mọi phương pháp như vậy. Và chúng ta là những cái con người bình thường, con người phàm, mình không phải là những bậc Bồ Tát thập địa. Mình có thể gặp Phật, vừa thưởng thức cái vẻ đẹp của Phật mà vừa thưởng thức cái chân lý thâm sâu của Phật. Mình chưa có thưởng thức được cái chân lý của Ngài, cho nên đôi khi chúng ta phải tu cái pháp liên hệ với Ngài, liên hệ chặt chẽ như vậy. Mà nếu con người của mình vậy chứ, nếu mà mình thấy mình đứng ngoài á, thì tự nhiên nó không có ảnh hưởng nữa. Thành ra mình phải là một đệ tử của Phật, mình phải ở trong Phật môn, trong cửa của Phật, trong nhà Phật. Tức là mình phải quy, phải trở thành đệ tử của Phật. Thì tất cả mấy cái đó nó là những cái để độ mình thôi. Tất cả những điều đó là những điều để cho tâm đạo của mình phát triển và thành thật thôi. Nhưng mà chỉ có điều ngày nay Đức Phật Thích Ca không còn nữa. Thành ra chúng ta phải đi hành hương Ấn Độ. Ít ra gặp các vết tích của Ngài nhiều người con tim sắt đá, mà khi mà đến chỗ ngài thành đạo dưới gốc cây bồ đề, đến chỗ ngài nhập niết bàn cũng phải rớt nước mắt, xúc động và cảm thấy cái sự hiện diện của Đức Phật nó sống thực. Từ hồi nào đến giờ, từ lúc mà mình bắt đầu đi chùa quy y đến lúc xuất gia này nọ, mình vẫn hâm mộ Đức Phật. Nhưng mà lắm lúc hâm mộ nó y như là hâm mộ Trương Vô Kỵ đó. Cái đó của mình nó chưa có sống động, nó chưa có thực sự. Nhưng mà khi mà đến tận nơi đó, trong một cái giây phút đó, tự nhiên cái sự liên hệ của mình với Đức Phật nó như là sống động, nó như có thật. Thành ra đâu phải là nào là mình phải quy Phật, phải lễ Phật, phải thờ Phật, phải gì mà còn phải đi hành hương Phật nữa. Tất cả mấy cái đó đều là những cái thành phần yếu tố nó cấu tạo nên, nó làm tăng trưởng cái tâm đạo của mình hết đó. Nó cần thiết cho mình hết đó. Đi gặp Phật, hành hương gặp Phật, lễ bái cúng dường như vậy rồi về nơi mà làm sao mà cái cuối đời của mình á, là phải gặp Phật A Di Đà. Mình không có muốn dây dưa kéo dài nữa, cần gặp Phật. Mà muốn như vậy á, muốn cái tâm nó của mình vững chắc, không có ép, mấy cái tâm nó không có ép được. Đời cũng vậy, cái tình cảm nó không có ép được. Mà cái đạo nó cũng vậy, không có ép được. Đặc biệt là cái đạo, đạo nó nói lên cái chữ chân thật. Cái gì chân thật không bao giờ ép được hết ấy. Cái chân thật là cái phải để nó tự nhiên, nó tiến triển cách tự nhiên. Cũng như mình muốn có một viên kim cương thật đó, mình phải để nó kết tinh một cách tự nhiên. Nó có thể cả triệu năm ấy, nó mới thành. Còn mình ép nó trong năm là kim cương già hết đó. Thành ra đó, mình thấy thiên nhiên nó mới là chân thật, khoa học nó là giả tạo. Khoa học giả tạo thôi. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy cái giả tạo là nó không có bền. Bây giờ một người do cái phước đức của người ta tu tập kiếp trước, người ta làm ra, người ta tạo nên đó. Cho nên kiếp này đó, người ta có một đôi môi, có cái môi rất đẹp. Mà dù cứ sống ở Na Uy, dù Bắc Cực đi chăng nữa, môi không bao giờ mà khô hết. Đó là cái sự kết tinh tự nhiên nó như vậy. Còn mình đem mấy cái thuốc lên mình bôi mềm mềm lát xong cứ ngắc. Đem mấy cái thứ của khoa học ra nó giả tạo vô cùng. Nó thành ra cái gì mà nó được kết tinh cách tự nhiên nó như vậy. Cũng như hồi xưa có một cái cô đó mà nói ra một cái đó, cái miệng nó thơm, thơm ngát rồi đó. Bởi vì trong đời trước niệm Phật. Bây giờ mình miệng thơm được chứ xịt xịt vô đâu. Nhưng mà 5 phút sau tiêu hết trơn. Thành ra cái đó, tất cả những cái đó nó giả tạo. Thành ra mình tu tập cũng vậy đó. Tu tập nó không có cái chuyện là tu tập mà một đời thành Phật, hai ba đời thành Phật. Thực ra cái đó chư tổ sư đều có nói, trong kinh có nói. Nhưng mà cái thành Phật đó chúng ta phải hiểu nó là trên mặt lý thôi, trên mặt lý thể, trên mặt bản thể thôi. Cái bản thể đó nó thì nó không đợi đến một đời nữa. Mà mình chưa có thành Phật, mình đã là Phật rồi. Cái bản thể của mình là Phật á. Thành ra nói một đời á là nói còn chật á. Thành ra các vị thiền sư mới nói là trước khi mà mình cất bước đi tìm đạo là mình đã sai rồi đó. Tại vì mình đã là đạo rồi. Trước khi đi tìm đạo mình đã là đạo rồi. Nghe chuyện đó mình không nói. Nhưng mà chư tổ sư nói cái lý thể nó ra nhiều người không có hiểu. Rồi tưởng là tu cái này một đời thành Phật mới là hay. Tu gượng, tu ép rồi đó. Ép cho mình thành Phật. đừng có tu kiểu ép nó, ép giết nó lòi ra một số mấy nhóc hết á. Thành ra chính vì vậy chúng ta biết là cái tu Đức Phật nói ba đại A Tăng kỳ kiếp, cái kết tinh để thành Phật chân thật nó như vậy á. Nên chúng ta biết là phát Bồ Đề Tâm chúng ta phải hiểu nghĩa đó. Thành ra không có một cái pháp nào nói rằng là chúng ta phát Bồ Đề Tâm xong cái gì là đi làm việc liền, đi thực hành đại bi tâm liền nó hết á. Mà phát Bồ Đề Tâm là phải gặp Phật để mà tu tập kết tinh mình một cách chân thật nhiều kiếp, mình chân thật từ từ từng niệm một, và bắt đầu cái đời sống của mình á, nó thật sự là đời sống của Bồ Tát. Từ cái kiếp mình phát Bồ Đề Tâm trở đi á, là cái đời sống của mình là một đời sống của Bồ Tát, nghĩa là mình phải chịu tất cả mọi cái lỗ lã về mình á. Dĩ nhiên mình đâu có chịu liền được, mà mình làm gì cũng phải cho người hết á. Thành ra mình phải gặp Phật trước cái hả, phải về gọi Phật trước tôi luyện huấn luyện cái hả. Đừng huấn luyện cõi này, ở cõi này muốn huấn luyện vậy là cứ ra đường cứ gặp bất cứ người nào mà đánh tôi đi, đánh đi, đánh người ta vào như anh khùng, không có, tôi tập nhẫn nhục á, chửi đi. Rồi không có ai đánh hay chửi mình hết, người ta tưởng mình điên, người ta bỏ đi, mình để cái gương soi gương mình chửi, tự chửi mình hả. Mình không có thể tập Bồ Đề Tâm theo cái lối như vậy được. Mà mình biết rồi đó, mình biết là đụng chuyện gì cứ vài chiêu của thế gian này á. Cái thế gian này nó nhiều chiêu độc đáo lắm. Nó chơi vài chiêu cái mình thấy mình không phải Bồ Đề Tâm liền. Hai chiêu cũng thấy Bồ Đề Tâm liền. Nói thiệt là rất là khó khăn. Tu tập trong thế gian rất khó khăn. Thành ra bắt buộc là cái gốc của mình, cái gốc tu tập của mình nó phải mạnh. Cái gốc đó là gốc mà mình gieo với Đức Phật. Thành ra tất cả những sự tu tập của chúng ta trong lúc mà chưa có chính thức gặp Phật, cuối đời này, một là sinh về cực lạc thế giới, hai là sinh lên đâu suất để gặp Phật Di Lặc ngồi như này đó. Đang ở trên cung trời đấu xuất, đừng có bỏ lỡ cơ hội. Nó có quá nhiều bậc thầy á, toàn là nói lý lẽ cho mình nghe cho nó đã không à, mà mặc kệ cái tương lai của mình á, mình muốn thành ra cái gì cũng mặc kệ. Đúng là nói cái chữ là kệ cha ông á, tôi thuyết pháp ông nghe cho đã thôi, rồi là tôi thành công rồi. Còn ông muốn đi về đâu kiếp tới thì kệ cha ông chứ. Thực sự ra là chúng ta thấy là bắt buộc chúng ta phải gặp Phật. Một kiếp này cũng gặp, bắt buộc kiếp sau phải gặp. Một kiếp này lỡ dại rồi thì bắt buộc kiếp sau phải hoàn lại. Mình phải trở lại, mình phải gặp Phật thôi. Thành ra gặp Phật thì bây giờ trong kinh chỉ cho mình tịnh độ nhiều lắm. Phật Thích Ca ẩn rồi. Giờ đây không thể gặp lại Phật Thích Ca nữa. Có gặp lại thì cũng chỉ gặp lại hóa thân của Ngài, mà gặp hóa thân mình đâu có biết. Còn Ngài ẩn rồi. Ngài chỉ giới thiệu cho mình một là Phật A-di-đà cực lạc là cái nơi mình dễ để về. Còn các tịnh độ khác chưa biết là có dễ dàng với mình hay không. Hai nữa là cung trời đâu xuất đó, là có Bồ Tát Di Lặc. Thì mình có hai chỗ vậy mà đi. Thành ra mình phải chuẩn bị cho kiếp tới của mình chứ. Mà kiếp này mình say mê, mình là Phật tử, mình tha thiết này nọ gì rất lạ lùng làm Phật tử. Rồi nó như là đạo Phật, nó đâu phải là kiểu hút thuốc phiện đâu. Mà có nhiều người Phật tử như là ghiền thuốc phiện á, ghiền đi chùa thôi á. Còn ngoài ra tâm không có biết gì đạo hết á, nhưng mà miễn đi chùa được rồi. Rồi gặp chuyện phiền não lên thì mình cũng đổ phiền não ra nữa, chùa cũng phát mệt luôn. Thành ra nếu mình nhận mình là Phật tử, mình nếu mà mình gọi là mình chân thật ở trong đó, nghiêm chỉnh ở trong đó, không có giỡn, thì mình phải nhất thiết gặp Phật. Có cơ hội mình phải gặp liền. Thành ra bây giờ đó là mình thấy đó là đời này của mình á là gặp tượng Phật không, nhưng đời sau mình phải gặp Phật. Mà gặp Phật thì chúng ta biết Phật có pháp thân, báo thân, hóa thân. Nếu mà gặp được báo thân Phật đó, thì quá mức tưởng tượng của mình. Thế là phước đức đó không thể nào diễn tả. Cho nên mình sẽ thấy là trong suốt cái bộ an lạc tập này, nó cửa này cửa kia, mấy cửa đầu mấy cửa sau nói gì thì nói, chỉ khuyên vãng sinh. Ngay như là cái vào đầu đó, Ngài Đạo Xước Ngài đã nói là mục tiêu Ngài viết cái bộ ra là khuyến khích người ta vãng sinh thôi. Thành ra như vậy đó, chúng ta biết rằng là Phật Pháp nó bao la vô biên lắm. Mà học Phật Pháp như vậy đó, thực ra nó cũng chỉ là một trong những cái điều kiện để một trong những cái yếu tố giúp trợ giúp cho mình phát tâm Bồ Đề, giữ Bồ Đề tâm. Mà học cái pháp nào, tu cái pháp nào chăng nữa, nó cũng không đủ sức nếu không có sự hiện diện của Đức Phật, thánh chúng, đạo tràng xung quanh mình. Thành ra giờ này đây, trên thế giới này đây có rất nhiều người dạy pháp này pháp kia, cũng đạo Phật này nó. Nhưng mà tất cả những cái dạy đó là để làm gì vậy? Đâu phải là mình theo đạo Phật là để mình tìm một cái kỹ thuật gì cho mình, như là mình hít thở tập yoga để cho nó khỏe, sức khỏe, phải như vậy đâu. Đã gọi là đạo là nó có hẳn cái con đường đi và có hẳn cái chỗ tới. Nếu mà mình không tới cái chỗ đó là coi như mình không có phải cái đạo đó. Mình phải đi tới cái chỗ nào, mục tiêu của mình là gì. Đạo nó là như vậy mới kêu là đạo chứ. Mà mình đã có cái lòng tin, tức là mình đi theo hôm qua mình nghe. Thành ra mình phải hiểu lại mấy cái đó hết. Mình thấy là mình có đúng như vậy chưa, phải hiểu lại từ từ hết. Nên mình nghe thì đến đâu nghe đó, nhưng mà cái ý nghĩa chính là mình hiểu lại cái con người của mình nó theo đạo như thế nào, nó theo đạo trong tình trạng nào. Hoặc là chẳng biết gì hết, tự nhiên theo nó. Hoặc là bố mẹ cho theo, hoặc là vui theo bạn mà theo, hoặc là tự nhiên đến chùa vậy thôi để theo, hoặc là khỏi có vấn đề, hôm nay theo mai khỏi theo cũng được. Đó. Thành ra trong lúc Đức Phật thì nói rất là thật, mà mình thì là giỡn. Đức Phật thì thấy mình nguy hiểm thật, nói cho mình đời này nguy hiểm, mình thì thấy đời không có nguy hiểm. Thành ra cái câu nói Đức Phật đời là khổ, nó như là nói giỡn. Thành ra khi mà mình thấy là đó, tất cả những cái đó làm cho mình là một Phật tử mà không tiến bộ là ở những điều như vậy. Tất cả những điều như vậy. Thành ra chính vì vậy, từ cái chỗ thấy vậy rồi thì chúng ta biết rằng là bây giờ nó tốt nhất là gặp Phật đi. Khi mình gặp Phật cái tự nhiên là mình sẽ nhận chân vấn đề rõ ràng vô cùng. Thành ra cái tha thiết của các tổ tịnh độ là chỉ muốn cho mình như vậy. Các tổ tịnh độ biết rằng là bây giờ Ngài có thể, nếu mà mình coi những gì mà các tổ sư tịnh độ nói, là mình thể thấy được tâm lý, tâm trạng, cái tâm tư của các tổ như sau này. Bây giờ nếu mà mình đến trước tổ, mình nói với tổ này, con chỉ nghe lời Ngài thôi, con không nghe lời bất cứ một tông phái nào khác hết đó. Con chỉ nghe lời Ngài thôi, dứt khoát như vậy. Thế cái vị mà tổ tịnh độ đó cũng nói một câu là lành thay, lành thay. Nếu ông mà nghe tôi, ông đi gặp Phật Di Đà. Còn tôi không có chuyện gì với ông hết á. Tôi không có liên hệ với ông để cho có tín đồ trung thành nghe lời tôi rồi để làm gì trong thế gian này hết á. Nghe tôi có nghĩa là đi gặp Phật Di Đà. Phải nói là cái tâm trạng đó, dĩ nhiên là các bậc tổ sư đều có cái tâm đó hết á. Nhưng mà có một điều là trong các tông phái khác chỉ có các tổ sư giác ngộ mới có tâm đó thôi. Còn lại là các môn đồ mà không giác ngộ có thể không đạt được cái tâm đó. Nhưng mà tịnh độ không phải tổ sư đâu, mà những bậc thầy khác mà tu tịnh độ mà chưa phải tổ sư mà tu tịnh độ chân chính đều có cái tâm đó hết. Thành ra cái pháp môn tịnh độ nó hay nếu mà nhận xét. Tại vì chúng ta ở đây mình không có bao giờ mà có được cái nhận xét nữa. Con người của mình, mình chỉ nhận xét theo cái gì? Theo cái tham sân si của mình. Mình đến, mình gặp một người, mình thấy thích không thích, rồi mình gặp một vị thầy, thầy về bất cứ mặt gì, mình thấy thích hay không thích. Nếu ở mặt đời chỉ là, ví dụ như ông đó ông nổi tiếng, ông đó ông có tài, ông nổi tiếng, rồi ông ngoài ra ông có một cái duyên gì đó, ông này ông trình diễn hay, ông có duyên gì là vậy đó. Chứ còn chúng ta không có một cái nhận xét gì mà cho nó đúng nghĩa hết đó. Khi chúng ta đem những cái ngoài đời như vậy mà chúng ta vào mà nghe ở trong đạo mà các thầy của các tông phái giải thích thì chúng ta cũng chỉ có theo cái lối đó thôi. Hay ông thấy ông thầy này ông hạc, ông nói hay, thích, ông khuyến khích mình được điều này, được điều kia, nhờ ông mà mình làm được điều này, điều kia, điều tốt này, tốt kia, gia đình gây gổ, ông nói thì cũng êm ấm lại được. Rồi xưa nay mình hay uống rượu, ông khuyên mình cũng bỏ rượu được. Rồi, vậy đó. Vậy là xong rồi. Đấy, người Phật tử mình vậy là xong rồi. Người Phật tử mình mà cứ nghĩ là mình chỉ như là con chiên, đạo Thiên Chúa nó không có trúng. Người đã dùng cái chữ Phật tử là nó khác hẳn con chiên rồi. Phật tử là con Phật. Con chiên nó khác chứ. Con chiên là để chăn. Linh mục là đi chăn. Mục là mục đồng. Mục sư, mục là chăn con chiên. Còn mình là khác. Ông thầy đâu có kêu là linh mục đâu. Đâu có kêu trong đạo Phật, đâu có kêu mấy thầy đây là sư mục hay là cái gì mục đâu. Mà kêu là ông thầy, tức là chỉ dẫn, chỉ rõ cái đường ra. Mà mình là Phật tử, là con Phật. Mà nói chung trong đạo Phật, nói chung thầy với trò gì là Phật tử hết á. Thầy trò là con Phật hết á. Mấy thầy đây là cũng là Phật tử luôn. Mà chúng ta đôi khi mà cũng chẳng biết cái điều đó nữa. Cũng nghĩ là chỉ có mình mới là Phật tử. Còn mấy thầy là thầy. Thầy là thầy. Mình là Phật tử. Mình là con Phật mà đi học với ông thầy. Còn Phật mình không học. Mấy ông thầy này học với ai? Mấy ông thầy này là con ai? Anh ra thầy với trò gì, xuất gia tại gia gì là Phật tử hết á. Cái điều đó là mình phải biết chứ. Thành ra mình là một người Phật tử thì mình là con Phật. Thành ra chính vậy mà mình phải có cái nhận xét chứ. Mình phải có cái nhận định, nhận xét nó thật là chính xác chứ. Mà nếu mà cái chính xác ở chỗ nào, tức là mình nhận xét, tức là cái pháp nào mà nó đưa đến Phật, nó quy về Phật, cái pháp nào nói thực ra nó cũng đưa lại cho mình một cái lòng tin, hay là củng cố cái lòng tin của mình, mà củng cố cái lòng tin của mình vào Phật, nó đưa đến cho mình cái hướng đi, cái hướng nhìn về Phật, cái pháp đó nó chân chính. Cái pháp nào của bất cứ một người nào, một vị nào mình kêu là thầy, đưa mình đến Phật, cái pháp đó nó chân chính. Chứ còn cái pháp của ông thầy nó, ông dạy mình vài cái điều tốt thế gian rồi làm gì, rồi thầy trò dẫn nhau luân hồi hoài á. Mà nhiều khi vì á, vì là ông thầy, ông có cái đức của ông thầy, có cái hình tướng của ông thầy, thì tự nhiên ông nói mình nghe nó mạnh, nó có lực. Chứ còn nhiều khi mà nói ra thì ông nói còn thua mình nữa. Đó. Nhiều khi dạy đạo đức này nó ông dạy còn không đủ bằng mình nữa, hay bằng nhiều người khác dạy cho mình nữa. Nhưng mà sở dĩ ông có cái hình tướng á, hình tướng của tăng á, cho nên nó có cái lực. Nhưng mà đó là tất cả những vấn đề đó là nó tự nhiên trong đời sống. Nhưng mà làm một người Phật tử thì mình phải biết nhận xét cái pháp, để rồi mình thấy là cái pháp tịnh độ nó rất là độc đáo, nó rất là hay, nó chính xác vô cùng. Những cái pháp khác á, nó cao siêu lắm, nhưng nó có cái nguy hiểm của nó, là nó làm người ta mê mờ, người ta là lệch lạc đi, người ta mải mê cái đó mà người ta không biết, người ta lệch đường, người ta không hay. Thành ra mình nhận xét là cái chỗ như vậy á, nói pháp cho thật thâm thúy, cho thật cao vào, cho thật sâu, cho thật rỉ vô, nhưng mà thực hành không có được. Rồi lại dựa vô cái đó mà có cái ngã này, ngã kia. Rồi rốt cuộc con người mình đời sau đi đâu, cái gì là cái hướng dẫn mình đi trong đời sau, mình không hề hay biết. Mà những cái pháp nó không có nhắc nhở mình, cứ là chỉ trước mắt này thôi. Cái ông thầy thì cứ thấy là cái anh Phật tử đó, anh mến mộ mình thì cứ giữ cái mến mộ đó ở trong cái pháp đó thôi. Còn cái anh Phật tử đó, anh có những cái nghiệp này nghiệp kia, ai cứu anh, mình không đủ sức cứu, mà mình cũng chẳng biết là giao cho ai cứu hết. Thành ra chỉ có tịnh độ thôi, giao cho Phật A-di-đà, giao mình cho Phật A-di-đà. Mà bất cứ cái thầy nào theo tịnh độ thì cũng vậy hết chứ. Nghe mấy thầy đây cũng vậy chứ. Mấy thầy đây mai mốt mà mấy thầy bảo chứ là bây giờ trả ơn Phật bằng cách hoằng pháp và độ sinh, mình độ bằng cách nào đây? Nếu bây giờ mình cũng lấy vài cái sở trường tu tập, hay là học vốn học liếng, vốn liếng học hành Phật pháp nào đó của mình á, rồi cái rồi mình cũng gặp vài ba Phật tử thích hợp như vậy á, rồi mến mộ mình, rồi thầy trò sống nhau để làm gì đây? Mình không có chân thật với Phật pháp. Tại vì nếu mà mình chỉ thích như vậy cũng thôi đó, ở ngoài đời lập đảng mà nhiều khi còn ra làm tổng thống nữa, còn có nhiều cái đá đời hơn nhiều lắm đó. Ra bầu cử ứng cử tổng thống, xung quanh tay chân bộ hạ của bè đảng tùm lum la đi. Còn nếu mà mình đã gom lại một số người mà người ta nghe mình rồi thì mình độ người ta bằng sao đấy? Đời sau của người ta đi về đâu đó, mình có tin là mình đời sau mình sẽ phân thân? Giờ mình có được bốn anh đệ tử, mình có thể tin là đời sau mình phân thân là bốn người tiếp tục theo độ không? Mà để chứng tỏ là kiếp này mình có tâm độ người ta thì bây giờ đừng có bắt người ta kêu mình là thầy nữa, mà mình kêu người ta là cha mẹ hết đi, mình phụng sự như con cái đi, để chứng tỏ là mình có tâm độ người ta. Nếu không có tất cả mấy cái đó là chứng tỏ tâm mình nó không có chân thật với Phật pháp. Nếu đã chân thật thì mình phải tìm cách giao người ta cho Đức Phật. Mình biết là mình không đủ sức làm chuyện đó. Thành ra cái người Phật tử thôi mình cũng biết chứ, khi mình nhận xét mình biết chứ, mình cũng biết thầy tốt, thầy hay. Người đời cũng rất nhiều người tốt, người hay. Cho nên người Phật tử mình đôi khi chỉ nghĩ cái chuyện tốt mới hay thôi đó. Cho nên lắm lúc chúng ta hoang mang, thấy một người nào tốt cái mà chắc cũng Bồ Tát. Ví dụ thấy bà cái gì Teresa gì đó tốt như vậy, mình nghĩ chắc đó Bồ Tát. Mình không biết rõ được Bồ Tát là gì, mình không hiểu rõ được bất cứ một cái gì của đạo hết đó, đạo Phật hết á. Thành ra mình hoang mang như vậy đó. Mình cũng biết vấn đề, thành ra chính vậy á mà chúng ta cần phải khai thông cái điểm đó. Thế cho nên đôi khi chúng ta quên mất Phật, chúng ta chỉ gặp một vài ba cái tốt của thế gian này là chúng ta quên lãng Phật. Tức là khi chúng ta đi gặp vị thầy, thấy ông thầy đó cũng tốt, cũng đức độ, cũng đạo hạnh, mình quên hết. Mình yên tâm mà thôi, có ông thầy, theo ông thầy, quên hết trơn. Rồi nếu ông thầy đó ông dẫn đi đâu mình đi đó, ông thầy đó mà đi theo Phật nghe mà ông thầy mà thôi bây giờ đi theo thầy, thầy đi hướng khác Phật, mình cũng mình cũng vâng dạ hết. Thành ra đó, khi mình nhận xét người Phật tử biết là mình là con Phật, mình cần đến mấy vị thầy là để cho mình gặp Phật, để mình theo Phật. Mình bị vướng víu ở trong đời sống này, cho nên đôi khi mình không rõ ràng vấn đề. Mình hy vọng là mấy thầy mở đường cho mình gặp Phật, đưa mình đến với Phật. Thành ra khi mà mình thấy rõ như vậy rồi thì mình thấy là thực sự chỉ có tịnh độ thôi. Mà phải nói để cho nó không có bị hiểu lầm, chúng ta biết cái là cái tịnh độ tông nó có được cái tính chất như vậy. Trong khi các tông phái khác nó chỉ nghĩ cái chuyện trước mắt, nó không nghĩ đến cái đời sau nhiều. Mà nếu mình nói như vậy thì nhiều người cũng phản đối, người ta làm cái chuyện tốt đời này là để cho đời sau. Nhưng mà nghĩ đời sau, nghĩ nó dễ dàng quá đi. Nghĩ nó không có chân thật thâm sâu cái vấn đề khổ đế ở trong đạo Phật, cái luân hồi, cái nguy hiểm của luân hồi trong đạo Phật. Mình nghĩ nó, cái đó nó dễ dàng quá. Mình nghĩ là mình cứ như vậy mà cứ thế mà cứ tiến lên tiến lên. Thành ra hôm qua mình đã nghe trong một ngày mình có bao nhiêu cái điểm ác để đời sau mình đi xuống nữa chứ sao mình đi lên. Mà cái khổ đau nó chồng chất, mà chuyện gì cũng khổ đau hết đó. Nhiều khi nó thiệt, trừ khi các bậc tổ sư thôi. Tổ sư thì ở tông phái nào cũng hoàn toàn, cũng hoàn toàn hết đó. Mình không có bao giờ mình dám hủy báng phê bình các bậc tổ đó. Nhưng mà mình nói là nói cái chuyện thực tế mình tiếp xúc với những vị thầy á, thì mỗi vị thầy nó có một cái hướng đi, mà phải nói mình nhận xét cho kỹ thì cái hướng đi tịnh độ á, nó giúp ích và nó từ bi và nó nhân đạo và nó đúng nhất, tại vì nó đưa mình về với Phật, đưa đến chỗ Phật. Còn bình thường ra cứ nói chuyện trước mắt mặc kệ mình thôi, thì khi ông thầy ông nói ra thì ông cũng nói cái lý hay thôi chứ, mà ông cũng nghe, ông cũng thấy hay thôi chứ, ông thấy nó cũng viên mãn thôi chứ. Nhưng mà cái người nghe đó, người ta có nhận được như vậy hay không? Đây mình không có nói cái nghĩa rằng là tất cả mấy ông thầy mà nói cái pháp khác tịnh độ là những người không thành thật, nó không phải có nghĩa vậy. Nhưng mà đây là mình phân tích để cho thấy. Mà tại sao phân tích cho thấy là để khuyến khích mình vãng sinh á. Tích cho thấy là những vị đó họ chỉ nói cái say mê của họ ra thôi, họ không có lấy cái thực tế của mình làm cái đề tài chính để nói. Họ chỉ thấy, tôi thấy cái này hay, tôi đã từng tu này, tôi thấy cái điều này hay, rồi tôi nói cho quý vị thấy tất cả cái hay đó, rồi mình bị lôi cuốn theo cái hay đó thôi. Nhưng mà chính bản thân mình á, cái ông thầy đó ông có sẵn sàng hy sinh tận cùng cho mình hay không á, thì ông cần biết. Ông chỉ biết tôi thấy cái điều này hay, đó tôi đưa cho anh thấy thích không, anh theo tôi. Thành ra nếu ông phải chứng minh cho mình, Phật tử có quyền nói vậy, mà thầy muốn tôi theo thầy thì thầy chứng minh cho tôi đi, chứng minh thầy có tâm vì tôi đi là tôi theo thầy liền không? Thầy vì tôi đi, tôi sai gì thầy làm đấy đi, làm cho tôi một năm trời tôi thấy, tôi nhận xét thật kỹ, tôi thấy thầy đúng là vì tôi đó, từ đó ở đi tôi lạy thầy, tôi theo thầy chết sống đó. Bất cứ thầy nào mình cũng hỏi đi, đến ngày mấy ông thầy theo tịnh độ mấy ông cũng lắc đầu, mấy ông bảo tôi không dám vì người, nhưng tôi chỉ cho anh cái chỗ vì người là Đức Phật đó. Anh là Phật tử mà, đi gặp Đức Phật đi. Tôi đâu có nói anh theo tôi đâu, đâu có khuyến khích anh theo tôi đâu. Thành ra tôi không cần phải chứng minh là tôi vì anh. Nhưng mà tôi vì anh ở cái điểm là nó có lý thôi. Mình cùng là đệ tử Phật, tại sao mình đi gặp Phật? Chuyện lạ nhất là chuyện mình cùng là Phật tử, mình cùng là đệ tử Phật, mà mình cũng biết là mình không dám nhận mình giác ngộ. Bây giờ ông thầy nào ông nói thiệt hay với mình ấy, mà không phải là tịnh độ, mình cũng hỏi thầy đắc quả Tu Đà Hoàn chưa, thầy có thực sự là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm không, thầy nói thiệt đi, thầy nói tận con tim thầy đi, từ bao tử ruột gan phèo phổi thầy nói ra đi. Nếu ông dám nói như vậy mà chứ vậy làm sao con dám tin thầy, con phải đi gặp Phật thôi. Mà thầy cũng nên đi gặp Phật thôi. Nếu mà thầy chưa có đắc quả, thầy chưa gì hết, thầy thuyết pháp ẩu, đến ngày ngẫu ích gọi là tổ tịnh độ, tổ thứ mấy? Thứ chín. Ngài ngẫu ích á, ngài còn không bao giờ nhận đệ tử nữa, vì ngài nói là chưa xứng đáng. Đó là những người chân thật với đạo á. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái pháp môn tịnh độ nó như thế nào. Là chúng ta cứ nghĩ theo cái gì cũng được, theo cái gì cũng được. Nhưng mà chư tổ sư tịnh độ nói là nói chân thật, không phải nói cho mình. Thấy rõ chúng sinh nguy hiểm, mình là người phàm, mình ở trong cái hoàn cảnh, mình là đệ tử Phật, mình là con Phật, nhưng mình ở trong hoàn cảnh á, mình phải lo công việc đời, mình không biết. Và cái tịnh độ là cái nó thấy rõ con người của mình, cái nguy hiểm của mình. Tịnh độ muốn giải quyết vấn đề đó. Tịnh độ không chỉ muốn là tôi thấy cái này hay thì mọi người theo tôi đi, nhưng mà trên vấn đề luân hồi sinh tử, đi về đâu, tại sao phải nghĩ gì tùm lum tà la, tại sao phải nghĩ gì gì mấy thứ đó, bây giờ này nó đang hay như vậy này, sao mình cũng theo nó một cách nó thế tục kia lắm. Đạo nó đâu có như vậy, pháp nó hay như vậy này, tôi đã từng tu thì sao không theo. Rồi mình nghe rồi mình cũng thấy pháp này hay hơn tu, nhưng mà tu là thầy cho, thầy tu hay hay mà thầy có chứng gì chưa, thực sự có chứng cái gì chưa. Nhiều thầy nói pháp nó ngon lành rồi đà kích đủ thứ kích tịnh độ này nọ, mà nói thẳng thật ra thầy mà thấy một cái cô gái đẹp mà thầy còn rung động nữa, mà thầy không có thành thật ở trong đó, không dám thành thật ở trong đó mà vẫn đòi đi đà kích, không có tịnh độ, không có vãng sinh, không có Phật gì hết. Chính bản thân của mình không chịu nhận xét kỹ cái điều đó. Thành ra chính vậy người Phật tử mình ơi đâu mà để bị những cái đó mà nó lung lạc tùm lum hết, để nó lôi kéo lệch lạc hết mà không hay biết. Mình mà không có cái trí huệ nhận xét cho nó rõ ràng thì mình bị lừa dối nhiều, và mình cũng là một đồng lõa cho cái sự lừa dối đó. Bởi vì nếu mình sáng suốt thì cái tâm lừa dối của người ta nó tiêu diệt, nếu mà mình mù quáng thì tâm lừa dối người ta nó phát sinh. Thành ra mình đồng lõa ở trong đó, mình có tội ở trong đó nữa. Nên chính vì vậy mà chúng ta biết là tịnh độ tông không có giỡn. Tịnh độ tông nói lên một cái lời rất tha thiết, và không có cho những vị tu tịnh độ mà cho chính những người lắng nghe. Đó là hãy đi tìm Phật, hãy đến với Phật bằng mọi cách. Đã nghe có Phật rồi là đi tìm cho bằng được. Tìm đi, tìm cho đến mức độ hết cái sức của mình, hết tất cả cạn cái nguồn lực của mình mà không gặp, lúc bây giờ hãng nói câu là Phật A-di-đà không có thật. Như vậy thì mới gọi là mình chân thật. Khi mà một người người ta thực sự muốn đi tìm kho tàng, người ta có thấy không? Người ta phải đi tìm theo những sự chỉ dẫn rất mông lung, nhưng mà phải tìm cho đến tận nơi tận chốn, cho đến cùng, đi hết phương Tây đi, quá người thập vạn ức cõi Phật đi, đi hết như vậy đi mà không thấy, lúc bây giờ mới về mới nói kinh A-di-đà không thực. Còn bây giờ chưa đi tìm chưa gì hết mà như vậy, mình đã là một người con Phật muốn theo đạo thì nghe một cái là phải đi liền. Như là một người muốn đi tìm kho tàng, thấy cầm được cái bản đồ là phải đi liền chứ. Đi cho đến tận nơi tận chốn rồi mới quyết định, mới kết luận bằng chính cái mắt thấy tai nghe của mình. Thành ra chúng ta đã là con Phật thì phải lên đường đi tìm Phật. Còn nấn ná lại gì, vài cái anh hát dạo xung quanh nó hát chơi với bài nhạc hát sẩm vậy đó, nghe chi? Đến thẳng cái rạp nghe đệ nhất đại ca sĩ hát cho nó đã đi chứ. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta hiểu tịnh độ mà chư tổ sư nói chân thiết như thế nào, thì chúng ta hiểu cái nghĩa mà vãng sinh nó là ở chỗ đó. Nghĩa vãng sinh nó là như vậy. Nên chúng ta phải nhấn mạnh cái ý nghĩa vãng sinh này, tức là về gặp Phật, tu tập đi, tìm gặp Phật. Tu mà chưa thấy mình đúng cái mức nhất tâm bất loạn, cho nên không có thấy Phật, đời sau sinh ra phải tu tiếp. Bao giờ mà đến mức nhất tâm bất loạn như là chư tổ sư trình bày, mình phải học mấy cái bộ kinh A Di Đà kinh yếu dài của ngài Chí Húc với này nọ để cho thấy rõ ràng tu đúng như vậy mà vẫn không gặp Phật, chứng rồi mà cậu vẫn không thấy Phật Di Đà. Lúc bây giờ mình có quyền nói câu Phật Di Đà không có thật, đâu có trễ ở đâu. Ngược lại mình đâu có mất mát gì đâu. Cái mà đi tìm Phật, nó mình tu tập biết bao nhiêu công đức trong đó. Trong lúc mình tu niệm Phật như vậy, mình không có chửi rủa, mình không có mắng nhiếc nữa. Thân khẩu ý mình nó nhiếp nhá, mình không tức giận người này, mình không buồn phiền người kia nhá. Mình lỗ gì trong đó? Cứ tu đi, tu rồi không gặp Phật Di Đà đó, vẫn được vô cùng lợi ích. Mà lúc bây giờ chính mình nói thẳng thắn, tu không gặp Phật, không có Phật Di Đà, tu hết mình hết cỡ, tu đúng tất cả những gì chư tổ sư trình bày, nó thâu thập tất cả những cái pháp đó, ý nghĩa đó, tu tập bao nhiêu kiếp cũng được, mà tu cho đến bao giờ gặp Phật Di Đà thôi. Không gặp lúc bây giờ không muộn không trễ, mà không có bị lỗ lãi gì hết. Đó là ý nghĩa vãng sinh, phải nhấn mạnh hết sức, phải nhớ trong tâm mình vậy, sau đó mới nói đến Bồ Đề Tâm. Tại Bồ Đề Tâm là để vãng sinh, nhớ vậy. Bồ Đề Tâm ở đây là Bồ Đề Tâm vãng sinh. Thành ra chính vấn đề của mình là cái vấn đề vãng sinh nó còn đặt ra nhiều cái. Tuy rằng nói mình nghe đó, mình còn những cái nghiệp chướng, cái tập nghiệp của mình trong những đời trước nó chặn mình lại nữa. Dù rằng chuyện gì Phật Di Đà cũng làm hết rồi, bổn nguyện của Phật Di Đà là chỉ độ mình thôi, nhưng còn cái phần mình nữa. Cho nên tất cả những cái làm ở đây như phát Bồ Đề Tâm là cái phần làm để vãng sinh. Đó là mình biết như vậy. Thì giờ tóm lại, trước tiên hết mình biết là phát Bồ Đề Tâm á, thứ nhất là phát thật, phát giỡn. Nhưng chúng ta rất muốn phát thật, nhưng tâm chúng ta nó vẫn chưa thật. Cứ phát, trước tiên biết như vậy hả? Biết để chi vậy? Để mình đừng có bị lẫn lộn. Là cái người này nó mình phát tâm rồi, mình phải làm, phát tâm phải làm kia, phát tâm phải làm nó. Cái phát tâm của mình là để gặp Phật, không phải làm gì hết ạ. Chưa gặp Phật đó là không dám làm gì hết. Thành ra đó, trước tiên là mình phát tâm là để gặp Phật, mà phát một cách chân thật. Ráng chừng nào hay chừng đó, không có ép buộc. Nhưng phát xong rồi mình biết tâm của mình còn phải tập luyện rất nhiều. Cái Bồ Đề Tâm nó của mình nó vẫn còn hời hợt, nó vẫn còn như là mộng tưởng. Thì muốn nó chân thật mình phải gặp Phật. Đại khái đó mình biết cái nghĩa, trước hết là nghĩa đó. Sau đó đó là phát tâm ở đây á, cái tâm này á kinh khủng nhưng có thật. Tâm này là tâm giác ngộ của Đức Phật. Và chỉ có người nào giác ngộ, người đó mới có tâm này thôi. Cho nên khắp thế gian này, đi tìm khắp mọi nơi, bao nhiêu đời sống luân hồi của mình, vô lượng kiếp sống luân hồi của mình, chưa bao giờ mình có một cái tâm này hết. Tức là chưa bao giờ mình có một cái nghiệp như vậy. Mình có cái nghiệp vua chúa, có cái nghiệp gian thần, có cái nghiệp của hoạn quan cũng có nữa, có cái nghiệp tùm lum la, giàu có, nghèo cùng, bần cùng, tướng cướp, cướp của giết người, ngũ nghịch, thập ác gì có đủ, mà cho đến các nghiệp thiện, tức là có tất cả những cái tâm như vậy. Nhưng không bao giờ mình có Bồ Đề Tâm, không bao giờ có ai dạy cho mình Bồ Đề Tâm được, bởi vì trừ những bậc giác ngộ thôi, chúng sinh thế gian không giác ngộ nên không có Bồ Đề Tâm. Nên chúng ta phải biết như vậy ra Bồ Đề Tâm nó kinh khủng lắm. Cho nên phát Bồ Đề Tâm rồi là phải có Phật Bồ Tát gia hộ nâng đỡ cho mình, Cho nên đó cũng là một lý do phải vãng sinh nữa. Thế đó, rồi cuối cùng á, thì mình biết rằng là cái sự vãng sinh ở đây là cấp thiết đối với sự chân thật, đối với cái đạo chân thật đó, thì nó rất giản dị. Mình vậy chứ, mình muốn học võ mình phải gặp thầy võ, mình muốn học thuốc mình phải gặp thầy thuốc, cái nó rất giản dị như vậy. Mình muốn học Phật mình phải gặp Phật. Nhưng mà trên cái chặng đường mình gặp Phật như vậy á, nó lại có bao nhiêu những người khác người ta mang danh là đệ tử Phật mà người ta nói rất nhiều pháp, người ta cũng bảo đây là Phật pháp đây này. Nhưng mà vấn đề giản dị là nếu mà nó sao mà Phật pháp mà nó có nhiều quá vậy thì tại sao mình không gặp Phật đi? Gặp Phật mình hỏi là chính xác. Mình bảo Đức Phật à, con gặp ông thầy này ông nói Phật pháp là A, gặp ông thầy kia ông nói Phật pháp là B, gặp ông thầy kia nói Phật pháp là C, vậy giờ Phật trả lời cho con Phật pháp là cái nào? Thế ra mình gặp Phật đi. Mà vấn đề vãng sinh nó còn rất nhiều ý nghĩa mà Ngài diễn tả trong này. Để mà cho cái nghĩa vãng sinh chúng ta, cái khuyến khích vãng sinh chúng ta nó mạnh mẽ, nên chúng ta mới nghe qua để là cái tông chỉ vãng sinh nó giản dị chỉ là gặp Phật. Cái tịnh độ tông cực lạc thế giới đây nó chỉ có nghĩa là giao mình cho Phật. Nó nghĩa nó rất giản dị. Nhưng mà chúng ta đời sống nó phức tạp. Lý do thì mình cũng nghe qua tâm lý, tâm trạng con người sống nhưng mà vẫn còn lưu luyến thế gian. Đấy, vẫn còn có những cái muốn xây dựng trong thế gian. Cho nên người thì người ta cũng nghĩ là cái giờ cái gì cũng nói là gặp Phật hết thì mình còn gì nữa. Mình còn gì nữa, chán quá. Thành ra mình cũng phải có làm một cái gì chứ. Mình cũng phải thuyết giảng này nó, mình có làm một cái nghĩa gì trong đời này chứ. Nó cứ như vậy sao? Thành ra chính cái tâm lý nó, tâm trạng nó rất nhiều, nhiều người nói mình thấy cái ý nghĩa đó hay, mình thấy thích vậy thôi. Nhưng mà mình không có biết đến vấn đề luân hồi sinh tử của chính mình cũng như của người ta. Đối với Đức Phật nhìn thì nguy hiểm lắm. Có thể kiếp này mình là người nhưng mà nó đang có một cái nhân địa ngục, nó đang còn rục rịch, nó đang mạnh lên. Mà mình bỏ kiếp sống này một cái là cái nhân địa ngục nó kéo mình về địa ngục. Đối với Đức Phật nhìn như vậy. Nhưng mà mấy vị thầy giảng người ta không cần nhìn cái đó. Người ta cứ chỉ thích cái gì, thích cái pháp nào, người ta muốn mình thích theo để người ta có đồng lõa, người ta có thêm sức mạnh của trong thế gian này. Người ta không nghĩ đến đời sống kiếp sau của mình, của chính họ với của mình. Thì nếu mà theo tịnh độ là mình phải nhận xét như vậy, nhận xét cái nguy hiểm của chính bản thân mình chứ. Mà cái người mà người ta thuyết giảng cho mình đó, người ta có lo, người ta chỉ nói cái hay mà người ta có lo cho cái nguy hiểm của mình không? Mà người ta có cái tâm Bồ Tát, tức là hết mình lo, xả thân của người ta để lo cho cái an nguy của mình hay không? Thì mình thấy rõ ngay là mình phải đi gặp Phật thôi. Chứ còn mình cứ giỡn chơi như vậy nguy hiểm quá. Mình cứ thấy một người dễ thương rồi cái mình nấn ná lại, cái mình đọa địa ngục hồi nào không hay sao? Thành ra tại sao mà mình thấy vậy đó? Thì đó là những ý nghĩa là nó rất nhiều cái mà khi mà chúng ta muốn thực sự nghiêm chỉnh một cách chân thật theo đạo đó, là chúng ta phải hiểu và nghe ra hết mấy cái đó. Vậy đó là tóm lại như thế rồi chúng ta mới có thể nghe vào cái nghĩa Bồ Đề Tâm mà Ngài Đạo Xước nói. Bồ Đề Tâm này có đến 3 loại: pháp thân Bồ Đề, báo thân Bồ Đề, hóa thân Bồ Đề. Trước khi nói đến 3 loại Bồ Đề đó thì mở đầu ra Ngài nói về công năng của Bồ Đề Tâm đã có nói là thí dụ thế nào là tâm Bồ Đề này, đó chính là tên gọi của Phật Đạo Vô Thượng. nếu muốn phát tâm làm Phật thì mình cần phải biết rằng, thứ nhất, tâm này rộng lớn bao trùm pháp giới. Thứ hai là tâm này cứu cánh bằng như hư không. Thứ ba là tâm này dài lâu tận cùng vị lai. Và thứ tư là tâm này có đủ sẵn hết mọi công đức, lìa nhị thừa chướng. Nếu mà một phen phát được tâm này sẽ làm đảo lộn dòng sinh tử hữu. Công đức có được mà hồi hướng Bồ Đề thì đều đến được quả Phật dù là lâu sau này, chứ không hề bao giờ lại bị diệt mất đi. Tất cả mấy cái này chúng ta sẽ nghe tiếp. Nghe tiếp mai. Ngày mai nếu ai muốn nghe tiếp, ai không muốn nghe nữa có quyền đi ngủ. Bây giờ mình còn một phút nữa. Còn một phút nữa ngồi chơi. Còn khoảng 30 giây nữa. Thì thực sự ra cái bộ An Lạc tập này, nếu mà mình tự đọc lấy thì mình thấy nó rất là rối loạn, rất nhiều nghĩa, mà đôi khi cái sự tích tập, cái tập lại của Tổ Đạo Xước dường như nó không giúp cho mình mấy. Nhưng chúng ta cứ để ý điểm chính như là cái đầu tiên vô ngài nói chọn bộ 12 đại môn, môn nào cũng đều trích dẫn các kinh luận để chứng minh nhằm khuyến khích người học tin tưởng và cầu nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là mục tiêu của cái bộ này thôi. Thành ra ngài nói đủ thứ pháp đó, nhưng luôn luôn bao giờ nó cũng quay về cái sinh cực lạc. Sinh cực lạc. Rồi, A Di Đà Phật, ngưng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật.